Đó là cách thức để tạo cho mấy con đạt được cái sự làm chủ, cái kết quả lợi ích cho bản thân của mấy con. Đó, thì hôm nay ai kế tiếp nữa, người nào mà nhiếp tâm không vẫn được, con.
Con nhiếp tâm trong nửa tiếng đồng hồ đầu tay thì nó nhiếp tâm vô cái hơi thở, nhưng mà đến 20 phút thì nước miếng nó trào ra, nó làm cho con nó không còn nhiếp tâm được, cứ lo nuốt nước miếng hoài đó, thì nó dù như là nó không được an tâm đó. Còn cái thân hành niệm tay của con á thì nó nhiếp tâm, nó đưa ra được vô thì nó nhiếp theo hơi, mình tác ý nó là nó ra. Như vậy thì con theo hơi thở được hay là theo thân hành niệm tay được?
À, theo thầy thấy á, con nên theo thân hành niệm tay. Bởi vì con thấy bây giờ thân hành niệm tay nó có ra nước miếng rồi. Không thì con theo, đó là cái đặc tướng của con rồi. Còn bây giờ nhiếp hơi thở mà cứ nước miếng cứ ra không vậy đó thì thôi, hơi đây nó ra hết nước rồi sao? À, không có thể nào. Cho nên vì vậy mà theo thầy nghĩ, con nên cái đặc tướng của con nên theo cánh tay của con mà tu tập. Bởi vì cánh tay của con cũng như là hơi thở chứ không có gì, nó là thân thanh quản, có gì đâu. Cho nên nỗ lực nhiếp tâm trong cánh tay của con, được rồi, an trú trong cánh tay của con, thì con chuyển qua cái pháp khác, con có ở trong hơi thở nữa, có ở trong cánh tay nữa đâu. Con hiểu không? Bây giờ mọi người đang ở trong hơi thở, thì người ta tu được hơi thở thì người ta nhiếp trong hơi thở. Thì con nhiếp trong hơi thở không được thì con nhiếp trong cánh tay. Nhưng mà sau khi người ta an trú trong hơi thở được, con an trú trong cánh tay được rồi, thì hai người, người tu hơi thở mà người tu cánh tay, nhưng rốt cuộc rồi thì cái người này lên tứ niệm xứ tu tập thì con cũng lên tứ niệm xứ, thì hai người cũng tu chung vô một pháp, chứ có khác chỗ nào đâu. Con thấy có khác không? Họ ở dưới này thì con tu cánh tay, còn người khác thì tu hơi thở, nhưng mà khi lên tứ niệm xứ thì hai người đều giống nhau. Bởi vì con cũng an trú ở trong cánh tay, người kia an trú trong hơi thở. Cho nên vì vậy cái trình độ, cái căn bản mà an trú được trong cánh tay và hơi thở, người ta lấy cái căn bản đó để mà ta đưa vào tứ niệm xứ cho mấy con tu trên tứ niệm xứ. Con hiểu không? Nhưng mà con thí dụ con tu hơi thở không được, nó bị cái chướng. Cũng như bây giờ có người tu hơi thở không được, nó cứ nhức đầu, thì người ta sẽ sử dụng cho cách thức khác để mà không bị nhức đầu. Cũng như một cái người mà tu hơi thở mà cứ nước miếng cứ ra thì như con, thì như vậy là đâu có tu được. Cho nên nó làm động đi, nó làm như vậy là con làm sao con nhiếp được. Tôi đã nhiếp trong hơi thở mà nó bắt tôi cứ nhiếp trong cái miệng tôi hoài, nó nuốt nước miếng, thì như vậy là nó làm tôi hai cái, vừa hơi thở mà vừa nước miếng cứ ra, mắt con nuốt như thế này, thì như vậy là làm cho cái tâm tôi bị phân tâm đi, làm sao tôi nhiếp được. Cho nên con trở về cánh tay con tu tập, con nhớ kỹ, tu tập cho được 30 phút không niệm khởi. Nếu mà còn niệm thì lui trở lại 20 phút, còn niệm nữa lui lại 10 phút, mà còn niệm lại nữa thì 5 phút, mà còn nữa thì tu 1 phút. Còn nếu mà nó 1 phút nó còn nữa thì tu một lần đưa tay ra, một lần đưa tay vô rồi nghỉ. Tâm như vậy không lẽ mà có niệm nữa hả? Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, rồi đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa vô, rồi nghỉ. Chút nữa tập nữa, cứ một lần thôi, một lần thôi. Thầy nói người nào mà tập mà một lần như vậy, mà tác ý như vậy thì chắc chắn là không niệm rồi. Không lẽ là một lần mà có niệm nữa thì người này trời niệm dữ vậy? Còn nước lấy roi mà quất thôi chứ còn gì. Sanh sao mà tâm gì mà ham thích cái chuyện đời dữ vậy, cho nên nó vọng tưởng quá trời vậy. Phải không mấy con đấy? Cho nên vì vậy nó mà lấy roi mây quất, rồi nó ớn đi. Chỉ có còn nước roi mây quất thôi, mà tự quất đó chứ không phải thầy quất đâu. Thầy quất nó thầy ác, tự mình trị mình. À, sao mày sanh vọng tưởng vậy? Mày còn ham muốn gì xả ra hết, không có ham muốn, đời không còn gì hết. Tại sao vô đây mà mày còn ham muốn gì? Ăn nè, ngủ hay gì nữa đây mà nó sanh dữ vậy? Thì xét qua, nếu mà không ham muốn thì làm sao có cái chuyện mà vọng tưởng quá trời vậy? Tức là có ham muốn. À, thì con tự xét con là con tự đánh con thì được rồi, không có gì đâu. Dài ba lần nó ớn là nó hết vọng tưởng. Thầy dạy mấy con tập, mấy con sẽ có căn bản lắm mấy con. Đừng có nghĩ rằng tu tâm được không. Rồi bắt đầu con nhớ cánh tay của con.
Thưa thầy, thầy cho con cái nồi để thẳng nước để khi con tập luyện. Thưa thầy, thì thầy đã cho con qua cái đợt thứ hai là đợt là về thân. Thì sau khi mà con tập nửa tiếng thì như vậy là cái định thứ giãn có được định thứ giãn ít hơn, và thời gian nghỉ được bao lâu để con đi vào cái giờ giấc khác chúng thầy chị
không? À bây giờ trong cái thời gian nghỉ á, thì không tu pháp nào hết, đi chơi nó mà nhất trong pháp nào thư giãn hoặc không thư giãn nữa. Ở đây á, là mình tu độc nhất cái pháp của mình là con nhất trong hơi thở. À, bây giờ là con tới cái giai đoạn là an trú trong hơi thở, tới giờ thì an trú, mà không tới giờ thì nhất định là không tu pháp nào nữa hết, để cái sức lực của mình á, nó dồn lại thư giãn. Con cũng phải nói vậy chứ thư giãn, con nghĩ chứ sự thật ra nó cũng dụng công á, chứ không phải là muốn thư giãn mà như là cái người nông dân cút đất bây giờ thư giãn là không cút nữa, không phải gì đó đâu. Bây giờ đó mình tu tập về an trú trong hơi thở rồi, mà hết giờ rồi thì xả ra, coi như mình coi như người vô sự hoàn toàn, là mình thấy cái gì mình làm cái gì cũng được hết, mà như bình thường thôi, chứ không có ở trong cái pháp nào hết. Bây giờ ở trong pháp là con bị kẹt trong đó, con dập, con tu đập nữa, cho nên xả ra là bình thường, không tu gì hết.
Thưa thầy, vậy chứ khi mà mình bình thường như vậy mà mình thả thể luôn tâm thanh tạ an lạc vô sự của đời
không? Không, không tác ý nữa,
không
có tác ý, không gì, có nghĩa là không dụng pháp gì hết.
Ừ,
để bình thường, nó muốn khởi vọng tưởng, nó muốn nghĩ gì đó nghĩ, nó muốn làm gì đó đi ra mà làm, nó muốn gì đó thì cứ làm bình thường như một cái người bình thường. À, giờ đó mà nhưng mà tới cái giờ tu là mày vô làm đàng hoàng kỹ được. Đó, chứ còn không có tu thêm cơ mà. Chứ còn con bây giờ tác ý tâm phải thanh tản là coi như con bị kiềm chế nó trong cái pháp tác ý rồi. Để cái pháp tác ý đó đó mà tác ý cho nó an trú, nó có hiệu lực hơn. Chứ còn mình rải ra mình tác ý nhắc chừng vậy thì coi như là mình đang tu chứ không phải là đang thư, đang bỏ, đang nghỉ ngơi. Đã nghĩ là không tu gì nữa hết, hoàn toàn thấy nó nhiếp tâm vô là dừng lại. Chứ không kéo mấy con nói tu lúc nào cũng tu thì không được. Bên đây khác rồi, đây là chuyên vào một cái pháp, cho nên xả nghĩ là không có cái pháp nào chen vô hết. Nhớ kỹ cái điều này con, chứ không khéo nó tật rồi lúc nào cũng tu mà nó không tới đâu hết. Cái năng lực của các con bị rải ra, cho nên khi mà dồn vô mà an trú thì nó không an trú được, nó rải ra hết. Cho nên mình tập trung để vào chỉ có cái giờ tu đó, để cho nó gom lại đó, để cho mình vận dụng toàn cái lực của mình vào trong đó, để trở thành dẫn nó vào cái sự an trú của con. Cũng như mấy con nhiếp tâm á, là mấy con dụng toàn lực của mấy con vào. Ở đây không còn như mà tu theo kiểu mà thọ bát quan trai, tu chung chung. Bởi vì thọ bát quan trai khác, người ta hướng dẫn cho cư sĩ thọ bát quan trai để cho người ta biết chung chung thôi. Nhưng mà ở đây mấy con lên là chuyên môn rồi, cũng như lên đại học mà còn học cái kiểu mà ở trung học hoặc tiểu học mà học chung chung vậy không có được. Học mình biết chung chung đó chứ nó chưa có chuyên. Còn ở đây là chuyên rồi mấy con. Nghĩa là đưa mấy con vào cái cấp bậc này là chuyên về pháp. Pháp nào nó ra pháp nấy, tập luyện nó hẳn hòi cái pháp đó đạt được thì nó mới đi qua cái pháp khác. Nó chuyên môn, bác sĩ là bác sĩ, chứ không có bác sĩ vừa biết bác sĩ mà vừa biết luật sư nữa thì thôi rồi. Cái ông này lừng chừng vậy là bác sĩ cũng không giỏi mà luật sư cũng không giỏi nữa. Bởi vì như vậy đâu có giỏi được đâu. Cho nên vì vậy đó, khi nào mà thầy dạy cho con, bởi vì cái pháp thư giãn nó thuộc về tứ niệm xứ. Cho nên cái người mà người ta tu cái pháp nào rồi đó, người ta thư giãn là người ta để cho cái tâm người ta thư giãn trên pháp tứ niệm xứ. Nhưng mà nó chưa phải chuyên tứ niệm xứ. Bởi vì chuyên trên tứ niệm xứ là tâm mấy con đó, nó phải hoàn toàn, nó phải không có niệm, nó an trú được ở trên cái thân hành của nó rồi, người ta mới cho mấy con chuyên vào tứ niệm xứ. Còn cái thư giãn ở trên cái pháp thư giãn đó là cái hình thức của tứ niệm xứ chứ không có gì. Cho nên vì vậy mà mấy con thư giãn ra tâm thanh thản an lạc vô sự. Nói vậy chứ sự thật ra nó đâu có thanh thản an lạc vô sự được, nhưng mà nó thư giãn, thư giãn nó ngồi chơi vậy, nhưng mà vẫn kìm nó trong tứ niệm xứ, cho nó biết cách tập cho nó quen vậy thôi, chứ sự thật chưa phải chuyên sâu vào tứ niệm xứ được. Chuyên sâu vào tứ niệm xứ là người ta căn cứ cái tâm an trú của mình được trong cái khoảng thời gian nào, người ta mới cho mấy con mới thật sự vào cái pháp tứ niệm xứ. Hôm nay thì mấy con thấy cái trình độ mà tu tập ở chỗ nào thầy dạy rất rõ rồi. À, rất rõ, chỉ còn mấy con tu nữa thôi, chứ còn mấy con không có cái nào mấy con còn mù mờ hết, pháp nào ra pháp nấy. Đó, con hỏi thầy gì không?
Dạ kính thưa thầy, con là Tiểu Hoa. Hôm trước theo bài kiểm tra, con có thưa với thầy là nhất tâm được 5 phút. Thì hôm trời á, con có theo chúng để mà cộng tu. Thì ba thời trong một buổi tu, thì cái thời đầu á thì cứ nhúng tâm 5 phút từ trở lại từ đầu thì không có niệm khởi, nhưng mà chỉ 5 phút thôi. Thầy có dặn là phải giữ thân đừng có động, nhưng mà trong ba một buổi á, tu được ba thời nửa tiếng thì thân không động, nhưng mà tới thời thứ hai thứ ba con không có buồn ngủ, nhưng mà nhíp tâm không có được nữa, nó chỉ 15 phút đầu cứ ngồi đó mà chịu vậy thôi. Em cố gắng nhíp tâm để trên những cái thời đầu là không có được, như vậy thân giữ cũng không có động, mà cái tâm nhíp không có được, và chỉ ở trong cái vật thể thôi. Nhưng mà khi chưa về thấp á, con không có giữ thân không động nửa tiếng được, mà chỉ giữ thân không động ở trên chúng thôi. Kính bạch thầy, với tình trạng này á, thì thầy dạy cho con phải xử lý như thế nào, và cái giữ thân không động mà cái tâm như vậy cũng không có được trọn vẹn.
Bây giờ về cái con ngồi xuống đi con, nghe thầy nói. Về cái phần mà tu tập 5 phút của con trong cái thời tu tập mà nhiếp tâm được, không có niệm khởi, thì bắt đầu con tập cho thường thuộc, rồi con tăng lên 10 phút con tăng lên một thời 10 phút. Còn những cái thời mà khác mà con thấy hoàn toàn là nhiếp không được, là con đừng có tu tập, uổng công con lắm. Mất công, đừng có ngồi có hình thức. Còn ngồi trong chúng, giữ cái tâm, giữ cái thân mình bất động là tốt, giữ cho nó quen cái thân bất động, để sau khi mình nhiếp tâm được, an trú được, mà cái thân còn dao động, nó sẽ phá vỡ cái sự an trú của mình. Cho nên vì vậy mà tập với chúng, ở trong chúng mà tập thì coi như là tập để ngồi, nhưng mà về thất á, con nên tập riêng. Giờ nào mình thấy nhiếp được thì mình nhiếp, giờ nào mình nhiếp không được thì mình lưu ý cái phần cái giờ đó nhiếp chưa được. Thì trong mặc dù là 5 phút mà nhiếp không được thì đó là mình biết rằng mình trong cái thời đó, trong cái buổi đó là tại vì cái thời tiết hoặc là cái thời gian đó, cái sức của con, cái năng lực của con nó đã tiêu hao nhiều, cho nên con nhíp không được. Con phải xét cho rõ cái vấn đề này. Khi như vậy là con phải nghỉ nhiều hơn, để khi con vào tu là cái chất lượng phải có hoàn toàn, không có niệm khởi. Con nhớ kỹ trong cái vấn đề đó. Rồi cần để mà gặp riêng thầy thì thầy sẽ kiểm tra trở lại để hướng dẫn cho con, để làm chủ từng cái thời gian. Ví dụ như muốn gặp thầy thì con xin Út cho con gặp riêng thầy, để con hỏi về cái đặc tướng của con, để con nhiếp tâm như thế nào, rồi con trình bày cho thầy, rồi thầy mới hướng dẫn cho con tập ngay tại trước mặt thầy, để rồi thuần thục rồi thì thầy mới để cho con tự tu. Thì như vậy là cái đạt được cái chất lượng mà tu tập nó tốt, nó không bị sai. Con hỏi thầy thôi.
Thưa thầy, con nhập thức từ lâu nay tu tập, thưa thưa thầy, hôm thầy con là tu tập con 10 phút, con đã thực hành tu 10 phút, nhưng mà 10 phút đó sau thì nó không còn có đường thần, thành thử là con tu lên 12 phút. Trong khi mà đưa lên 12 phút ấy, thì đầu thì được, mà nhưng mà qua cái đoạn sau thật ra bắt đầu là thời tiến thuốc, nên là bắt đầu
như vậy là con bắt đầu vô ký nó đến với con. Cho nên trong khi đó con ngồi thì nó bị vô ký, trong khi đó mà con muốn con tăng lên cái thời gian như vậy mà nó bị vô ký, thay vì từ 10 phút con lên 12 phút chứ gì, thì bắt đầu bây giờ đó con sẽ sử dụng ở trên cái, thay vì con ngồi để mà con nhiếp tâm thì con tập như thế này. Bắt đầu con tập, con đi, vừa đi mà vừa nhiếp tâm. Con nhiếp tâm hơi thở chứ gì con, chẳng phải nhiếp bước đi nha. Bây giờ con cũng đi, chân thì đi nhưng mà không có nhiếp dưới chân, mà nhiếp hơi thở. Bởi vì khi mà đi vậy là nó không thể nào vô ký con được, không biết không. Cho nên vì vậy mà con cứ tập đi, rồi tập đi trong 10 phút mà con thấy nhiếp được trong hơi thở. Nó khó hơn cái ngồi con. Cái ngồi nó gom tâm, nó thực sự nhiếp vậy. Nhưng mà con tập đi, bởi vì con biết mình bị vô ký. Như người nào mà các con thấy hai bị giật mình là mấy con nên đi, đừng ngồi. Ngồi nó sẽ giật mình. Ngồi giật mình tức là bị vô ký mấy con đó. Cho nên mấy con đi, mấy con nhiếp tâm trong hơi thở mà đi, đi tới đi lui, nó không bị vô ký. Đó là cách thức phá vô ký mấy con. Chứ còn khéo mấy con ngồi là bị vô ký. Bởi vì cái cơ thể của mấy con nó vô ký nó mới giật. Nó gục cái gì nó giật mấy con cái vậy. Chứ không phải là bị hôn trầm, nó gục tới gục lui vậy. Còn cái này nó giật cái vậy, nó làm như mình giật mình. nó là bị vô ký. À, cho nên mấy con tập đi, đi một thời gian sau mấy con ngồi lại không bị vô ký nữa. À, không bị vô ký nữa. Mà khi mà mấy con tu tập đúng 30 phút mà nhiếp tâm được rồi thì mấy con an trú thì vô ký nó mất. Ủa, mình an trú được là vô ký nó không còn. Cái thân nó an lạc nó không có còn. Còn cái tại cái thân của mình nó lặng im, nó lặng im đó. Trong cái nhiếp tâm của mình thì quên một chút xíu cái nó giật mình. Chứ không có giật. Nó thì con tập đi rồi con báo cáo lại cho thầy biết. Coi thử coi nó, bởi vì nó có từ cái dễ mà đi đến cái khó, từ cái ngồi mà chỉ đến cái đi ấy, nó có sự thay đổi, cho coi thử coi mình nhiếp tâm được hay không. Đó. Thì tất cả mọi cái hành động tu tập này được thầy hướng dẫn thì mấy con có xảy ra cái gì thì cứ trình bày cho thầy liền để cho thầy dẫn dắt mấy con không mất thì giờ. Chứ không khéo nó mất thì giờ mấy con uổng. Cho nên tu tập thì phải được thân cận thiện hữu tri thức nè. Cái điều kiện cần thiết, những cái món ăn, cái bài kinh mà nói về món ăn thì mấy con thấy là thân cận thiện hữu tri thức là cần lắm. Chứ đâu phải xa thiện hữu tri thức là không được. Bởi vì muốn mà tu cho đến khi mà tâm minh, từ tâm minh rồi món ăn của tâm minh là cái gì, cho đến khi mà cái món ăn cuối cùng đó là thiện hữu tri thức, thân cận thiện hữu tri thức, thì mấy con phải thân cận thiện hữu tri thức. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn phải thân cận với thầy. Nghĩa là cha con phải sống sát bên nhau, để người cha có kinh nghiệm gì cuộc đời là dẫn con mình. Sau khi người cha bỏ đi rồi thì người con tự đủ sức để mà sống tới cuộc đời mà không bị khổ đau. Các con hiểu chưa? Cho nên lúc này là lúc mấy con phải cần thân cận với thầy, để rồi thầy hướng dẫn cho mấy con cặn kẽ để con bước đi cho nó vững vàng. Khi con mình bước đi vững vàng thì mình ra đi thì nó không còn lo lắng cho nó chơi dơi nữa. Các con hiểu điều đó. Cho nên lúc này là lúc mấy con phải thân cận thầy, từ cái chỗ tu tập phải hỏi kỹ lưỡng, chứ không thể mà thiếu sự hỏi. Sau đó những cái này là hoàn toàn trở thành cái kinh nghiệm của mấy con hết, cái kinh nghiệm tu tập của mấy con hết. Thầy dạy mấy con tập, tập rồi từng đó mấy con mới thấy được cái chỗ kinh nghiệm của bản thân của mình để đi đến chỗ làm chỗ sinh già được chết. Thì mấy con hãy cố gắng. Lúc này mà xa thầy thì nguy hiểm cho mấy con đó. Tu tập sai là rồi. Giác thường đi con, rồi mấy con chào.
Kính thưa thầy, qua cái lời mà thầy đã thì dạy cho con, con rất là tụ lòng. Là chúng con ở đây muốn gần thầy nhiều lắm, và muốn để gần thầy để về thầy nắm đỡ tới chúng con trong một đường tu học. Thì tuổi đời đã già quá rồi, mà nếu mà một lần mà đến với thầy thì rất là khó khăn. Thứ hai nữa, con thấy cách cái cửa có hai bộ khóa, hai bộ khóa, một khóa trong một khóa ngoài. Cứ vậy thì một lần mà đến thầy con rất là khó khăn, cho nên vậy nữa. Trong thời gian mà sinh hoạt đoàn con muốn lên trình về thầy tôi cao, nhưng mà thầy khó khăn quá từ chỗ cao cũng nhìn. Hôm nay thầy là một như vậy thì con rất là không đi từ mà không gần thầy được.
À không, để thầy nói như thế này, cái giai đoạn đó đó là cái giai đoạn khác, mà cái giai đoạn này là giai đoạn kiểm tra. Bắt đầu thầy vô kiểm tra là bắt đầu cửa mở. Còn cái giai đoạn kia mấy con cứ ngược chạy ra chạy vô hỏi thầy làm động thầy viết sách không có được. Các con hiểu chưa? Nó từng cái giai đoạn của thầy mà. Đấy không, mấy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó, nó có cái sự ngăn cản như vậy để cho cái giai đoạn mà làm việc của thầy. Chứ nếu mà không thầy hết làm việc mà mấy con đi ra vô được thì Phật tử cũng ra vô được. Chắc chắn là thầy ở đâu chắc chắn là cũng tập trung đến đó thôi. Chắc những cái bộ sách đạo đức nhân bản thầy viết không được. Từ hôm đó tới nay mấy con biết thầy theo dõi từng bài viết của mấy con để làm gì? Để biết được cái trình độ áp dụng vào cái giới luật đức hạnh của mấy con như thế nào. Thầy thấy mấy con siêng năng lắm, thầy đáng khen lắm. Mấy con đã viết những cái bài của mấy con, tuy rằng nó chưa có đầy đủ lắm, nhưng ít ra mấy con cũng phải học được như vậy. Mấy con biết được như vậy thì đức đó là đức dũng cảm. Phải như thế nào là dũng cảm? Mấy con hiểu được như vậy là thầy đã mừng qua cái kiến giải, qua cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mấy con. Còn có nhiều người thầy nói viết không được nữa chứ đừng nói. Thấy không mấy con đấy? Mà mấy con đã làm được như vậy thầy rất mừng. Là cái phần kiến thức của mấy con về đạo đức, về nhân bản mấy con đã rõ ràng lắm rồi. Do đó mấy con bây giờ còn tiến thêm một cái đường nữa là mấy con phải đi vào con đường định. Thầy đã truyền cho mấy con qua cái kiến thức về giới luật đức hạnh. Chỉ bây giờ mấy con học điều điều là cái kiến thức của mấy con, và làm bài cỡ này thì cái tri kiến của mấy con nó sẽ triển khai lần lượt, mà mấy con thấm nhuần được cái đạo đức, rồi từng đó mấy con sẽ sống không bao giờ mà ai làm động mấy con. Và cộng thêm cái sức định tĩnh của mấy con mà tập luyện như thế này á, thì bây giờ thầy nói thiệt ra bây giờ có bão tố đi nữa mấy con cũng không bay đâu được nữa, nó cứ trân trân vậy đó. như là cái gò mối kia đó. Bây giờ gió gì gió không bao giờ mà gió mà bay được cái gò mối đó đâu. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây thầy đã hướng dẫn cho mấy con thì ác pháp không tác động được mấy con. Mấy con sẽ bất động như là một cái cục đá như vậy, nó không bao giờ mà nó lay động được đâu. Đó thì mấy con phải nỗ lực tu thân. Và đồng thời thì thầy biết trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn phải thân cận thầy. Còn cái giai đoạn kia mà cho thân cận thầy thì cái bộ sách mà Đạo Đức Nhân Bản thì chắc bây giờ chưa có cuốn nào hết nữa. Có phải không mấy con? Thấy ngày nào cũng mắc tiếp hết, ngày nào cũng mắc con tiếp mấy con nữa thì coi như là kiến giải của mấy con về cái giới luật đức hạnh nó lại không có. Mà đó là cần thiết cho mấy con thấy được cái đời sống của mấy con phải sống như thế nào đúng và sống như thế nào sai. Không? Vì vậy mà bây giờ thầy thấy tạm thời mấy con đã ổn định được, mặc dù là Đạo Đức Nhân Bản mấy con học chưa hết mà. Nó còn đức thành thật, mới có đức trung thủy à, còn đức thành thật chưa có mà. Rồi cái đức minh mẫn chưa có mà. Mấy con còn hai cái đức nữa mới là nhân bản mới xong. Còn thập thiện nữa chứ đâu phải không. Rồi bây giờ về tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là gương hạnh của Phật, gương hạnh của chúng thánh tăng. Còn Pháp thì mấy con đã học rồi đó. Các con thấy chưa? Như vậy là mấy con cần phải thông suốt những cái điều cần thông suốt mà giờ chưa thông suốt hết. Mà thầy cũng vội vàng là cho mấy con thân cận. Vậy từ từ bữa mà kiểm tra tới nay mấy con biết không? Thầy không có cầm cái bút mà thầy viết cái tập sách mà Đạo Đức Nhân Bản thêm nữa được. Tại vì phải dừng lại để đọc ba cái bài của mấy con. Trời đất ơi, đọc riết cái đầu của thầy nó muốn rối đen hết. Có phải không? Quá trời mà thầy nói ở bên nam bên nữ, bây giờ ở trong đó nó còn một cọc vậy nè. Mà đọc được tập nào của mấy con thầy gửi về cho mấy con hết đó. Nghĩa là người nào mà có được gửi bài về đó là thầy đã đọc qua rồi, thì gạch đỏ hoặc là thầy để khá để tốt hay thì mấy câu đó là mấy con đã tư duy đã đúng không sai. Nó thì do đó thầy gạch để cho mấy con lưu ý thôi, để cho mấy con thấy rằng cái trình độ của mình học đã mình tiếp thu được, mình hiểu được. Thật sự ra mấy con đã hiểu qua những cái điều mà thầy đã truyền đạt mấy con. Mấy con nói trong đó thầy thấy mấy con đã thấm nhuần đó mấy con. Thầy rất mừng về cái kiến giải của mấy con, về cái kiến thức của mấy con đã tiếp nhận được cái đạo đức mà thầy đã truyền đạt. Đó, thì hôm nay bây giờ nó tới cái giai đoạn mà truyền đạt được cái đạo đức cho mấy con thông suốt vậy rồi, để cho mấy con thấy rằng các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là bản ngã của ta. Mấy con thường nhắc cái này, thầy rất mừng. Đã thấy được thì phải thấm nhuần được thì nó không còn dính mắc các pháp. Do nên như vậy mà dù là bát phong cũng thổi mấy con không động được. Cho nên từ đây về sau thì lại luyện được cái nội lực, làm cho mấy con có đủ cái sức định tĩnh, thì thêm nữa lại an trú trong sức định tĩnh nữa, thì chắc chắn là mấy con sẽ vững vàng trong cuộc đời với cái tâm của mấy con rất là bất động. Và tiếp tục thì phải rèn luyện, khi mà nó được bất động rồi thì mấy con rèn luyện nội lực thì nó mới được. Chứ tâm mà chưa bất động mà rèn luyện nội lực thì không được. Các con thấy căn bản nào nó phải đi dần tới cái lớp lang ấy chứ, nó đâu phải mà muốn tu tập vô nhà tu tập, muốn tu tập pháp nào tu đâu. Mà lúc này là lúc thân cận, cho nên vì vậy mà cửa mở ra hết. Nghĩa là mấy con chỉ cần báo là thầy giảng cuốn rồi, nghĩa là cái người nào mà cần gặp thầy thì phải mau mau, thì con hãy đưa cho họ gặp thầy liền trước khác. Không khéo để rồi người ta điên rồi sao? Thì ai mà nghe nó điên là không sợ. Có phải không mấy con? Thì như vậy đó là thầy đã chuẩn bị cho con, để mấy con được luôn luôn thân cận thầy, để mà hướng dẫn cho tới nơi tới chốn. Hôm nay con khoan, để thầy nói cho mấy con nghe rồi mấy con sẽ hỏi. Hôm nay là cái mục đích để tăng đoàn đã thành lập rồi, thì trong tăng đoàn phải tu tập cho được để nói lên cái tăng đoàn của mấy con. Để trong cái tăng đoàn của mấy con đang hiện tiền đang trước mặt thầy, đó là cái tăng đoàn của mấy con. Trong đó có tăng và có cư sĩ thắng ngoài hoàn toàn. Cho nên vì vậy mà phải nỗ lực thực hiện cho bằng được. Hỏi gì mà khó khăn thì phải hỏi liền. Như thầy được bức thư của Thiện Tâm hỏi về pháp như lý, tác ý và tác ý, thầy ngay liền trả lời liền để mấy con hiểu và tiếp nhận liền trên cái vấn đề mà tu tập, chứ không thể để trả lời lâu lắc được trong cái vấn đề này. Do đó thì mấy con nhớ kỹ, hiện giờ trước mặt thầy thì mấy con hỏi cái gì thì hỏi, nhưng mà về phải tu tập cho đúng. Người nào mà không hỏi mà về không biết đường tu đó, thì coi chừng đó, là mai mốt thầy kiểm là thầy để ra ngoài hết á, thầy cho ra ngoài ngồi ngoài hành lang này chứ không được ngồi trong này nữa. Tại vì không biết tu thì phải ngồi hoài, Chứ còn người ta tu được thì người ta ngồi trong, mình ngồi tu không được thì ngồi hoài để mà nghe người ta, để mà tập. Cho nên bây giờ ở đây nãy giờ thì minh điền, giác thường và giác thức và thiện qua, mấy con hỏi, còn mấy người kia không hỏi. À, Minh Nhân hỏi, còn mấy người kia không biết hỏi thì coi chừng á. Rồi bây giờ là đã tỏi phải không? Sợ ra quầy đúng rồi. Rồi nói với thầy đâu có bỏ mấy con, mặc dù là thầy nói là nói vậy chứ ai mà bỏ, nỡ bỏ mấy con, con của thầy mà làm sao thầy bỏ. Mặc dù bây giờ mấy con không dám hỏi, hoặc là mấy con hỏi mà mấy con tu không được là lúc nào thầy cũng phải kiềm sát với mấy con chứ. Rồi mấy con hỏi ba nha, để cho giác thức hỏi con. Rồi
cái đây thầy có dạy cho giác thức khi cái vấn đề tu tập đi đi trên thành mà lấy hai thở để là tu tập, mình như các giác thức hỏi thì cho thầy để mình hỗ trợ trong hai thở mà bước đi được không?
Được không? À, vừa thở vừa bước đi cũng được, không sao hết. Bởi vì ví dụ như cánh tay mà đưa ra đưa vô vậy đó, mà mấy con thấy hơi thở mình không bị có rối loạn có gì đó, thì mình kết hợp với hơi thở nó lại càng nhiếp tâm tốt nữa. Cái thứ nhiếp tâm giữa hai thân hình nội thân hình ngoại đó. Cho nên con vừa đi mà con kết hợp vừa hơi thở theo cái bước đi của con, hít vô thở ra theo bước đi của con thì cũng tốt nữa, con sao không có sao. Bởi vì đây là mục đích mình nhiếp tâm mà, nhiếp tâm không có gì mà trở ngại con.
Con Phật giáo kinh bạch cho Trường Lào, vừa hỗ trợ cho Trường Lào về dạy là con thái ha, con tập trong một phút qua con theo chúng để lấy tu tập thì con ngồi được 30 phút mà hiệp đầu là rất tốt. Nhưng mà mấy ngày hôm nay là cứ việc thứ hai thứ ba là nó chạy đập mặt rồi nó
đau chân quá
mà con tập thì không nghe được. Vì con xin Đức Trường Lão cho con hành thì cái theo đặc tượng đặc tính của con, Đức Trường Lão cho con thì phật
rồi
dạ, cho con thì phật cái điều con tu thì phật đó.
À bây giờ đó thì theo thầy thấy cái đặc tướng con mà ngồi chung chúng là tu cũng được, bởi vì nó rắc rối con quá rồi không được, bây giờ con phải tu riêng. Bây giờ theo cái đặc tướng của con á, con bởi vì cái thân của con nó có cái nghiệp đó. À, do đó bây giờ đó con theo thầy thấy trên cái vấn đề mà nhiếp tâm của con á, thì con nhiếp theo kiểu mà thư giãn mà thôi, tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, con cứ nhắc vậy thôi, rồi để cho nó trong vòng con tu cái thanh thản như vậy đó, chứ con không có được nhiếp ở trong cái hơi thở hoặc cái gì khác nữa không. Mà ngồi á, thì con ngồi bình thường thôi, đừng có để có cảm thọ mà đau nhức như con tập trung con ngồi chúng vậy đó, thì con sẽ bị loạn, con nhiếp được đâu. Và cái cơ thể của con là nó có cái bệnh tật, cho nên do đó con không thể tu trong chúng như chúng được. Do đó thì con chỉ cần để giữ cái tâm của mình bất động thanh tạng an lạc vô sự, con chỉ nhắc vậy thôi. Rồi thỉnh thoảng con không nương hơi thở, cho nên vì vậy mà thầy dùng cái chữ thỉnh thoảng, nghĩa là thỉnh thoảng chẳng hạn bây giờ con nhắc tâm thanh tạng an lạc vô sự thì con ngồi lại lặng lẽ chừng một chút xíu thì con lại nhắc tâm thanh tạng an lạc vô sự, con lượng chừng chứ để không niệm nó sẽ khởi trong cái chỗ thanh thản của con hiểu không?
Yeah.
Cách thức tác ý thưa nhạt là do cái chỗ có vọng tưởng nhiều hay là không vọng tưởng nhiều.
Yeah.
Con nên tu về cái pháp thư giãn đó.
Yeah.
Cái pháp đó thư giãn chứ không phải là tứ niệm xứ đâu, bởi vì tâm con nó còn vọng tưởng mà làm sao con cứ tứ niệm xứ được.
Yeah.
Cho nên đây là chỉ tập thư giãn mà thôi, mà tu những cái pháp khác là con bị ức chế, cho nên nó không được, nó làm cho con rối loạn cái cơ thể của con, cho nên con chỉ còn có tu như vậy thôi, con hiểu không?
Dạ.
Đó, rồi về tu như vậy, rồi sẽ báo cáo cho thầy.
Dạ.
Tu như vậy thì con tu chỉ trong vòng đầu tiên con tu một phút thanh thản an lạc vô sự, hết phút đó nghỉ, rồi lại tu một phút nữa, cứ thanh thản vậy, rồi sau đó thầy sẽ cho tăng dần lên. Chứ bây giờ muốn nhiều thì cũng không được.
Dạ.
Rồi con về tu, tu cái tâm tu vậy. À, mấy con từ từ nha. Bây giờ con hỏi thầy.
Dạ, bạch thầy thôi. Thầy cho con tu thân niệm tai như vậy là thầy vô cùng có như thầy.
À, con sẽ tu trong 10 phút thôi, không được tu nhiều. Rồi nhớ chưa? nhớ rồi nhớ rồi. Bây giờ tới con.
Con xin trình bày việc được tu tập của con là đã, con thì nó bị cực lực lúc trước rồi, nó cũng đỡ năm mấy tháng rồi, và trong khi là cơ thể con thì nó cũng nhiều cái bệnh, nó cũng về gan cũng sống này kia, thì hầu như mà con bị nó cực lực như vậy đó, thì lúc mà có thầy chứng thành ở đây thì con hầu như nó không có tu chỉ một hơi thở thôi, mà con thấy nó làm cũng không được á. Nhưng mà rồi sau đó con thấy nó không có đủ bệnh gì được hết. Gần năm qua khi mà thầy về đã chỉ về cái pháp định niệm hơi thở, con cũng có làm mà ngồi nó cũng tới trên nửa tiếng, nhưng mà nó khắc phục cái đau thì nó cái tức ngực nó cũng khó vô cùng. Trong khi thân chừng mười phút đầu á thì bắt đầu nó mới vào cái sự nó hơi thấy nó hơi an chút, thì cái tức ngực nó lại mất. Thì ba bốn ngày nay, thì hai ngày đầu á thì con chắc nó có lẽ nó bị rối loạn cơ thể hay sao á, thì trong khi cái giấc ngủ nó rất là mê, thì lại nó nhìn thấy những cái nữ sắc, không biết là nữ sắc cái hình đó đâu mà con cũng không biết nữa, thì nó lại bị xuất tinh đi hầu như là ba lần liên tục, thì chỉ trong cái giấc ngủ thôi nó mê quá. Thì cho đến cái ngày hôm qua thì con cũng thấy cũng hơi mình quyết chí cái này thôi chết bỏ vô bây giờ, tại vì con thấy có định niệm hơi thở thì tự nhiên mới đủ được cái bệnh của mình. Thì điểm qua thì con cũng có vô khắc phục, thì thấy nó cũng hơi có sự ăn nhiều hơn, mà cái cơ thể hầu như thấy cái gai thông đồng nó hơi bớt đi, nó nhẹ nhàng cơ thể con. Nhưng mà con thấy là về cái tích lực thì nó cũng hơi bớt thôi, nó chưa có phù hợp. Nhưng mà con thấy cái tâm con thì nó cũng thấy nó cũng còn thích hơi thở. Nhưng mà hôm nay thầy đã nói như vậy thì con xin trình bày về cái thích của con như vậy, thì có nên tiếp tục là dùng định niệm hơi thở để chuyển hóa dùng những cái tích cực của các bạn hay không, hay là phải nuôi về là cái thân hành niệm đưa chúng ta ra vô.
Theo thầy thấy con bị tức ngực như vậy đó, con trở về với cánh tay đưa ra đưa vô thì cái tức ngực con sẽ nói ráng nhí tâm ở trong cái cánh tay vừa ra rồi vừa. Còn về cái phần mà cái tâm của con ở về cái phần mà tuổi thanh niên đó, thì coi như là tuổi trẻ mấy con đó, thì hầu hết là thầy sẽ dạy riêng cho mấy con cái pháp để mấy con phá vỡ cái tâm sắc dục của mình để cho nó không có sức tinh, chứ không kéo mấy con nó cái cơ thể của mình nó tự nhiên lắm. Nhưng mà điều kiện là phải tập luyện để như thế nào để nó giữ được cái tinh của mình nó không được, do nó bị gì cái tâm của mình nó còn cái tâm ái dục, cho nên vì vậy mà cái phần này để thầy sẽ thân cận gần gũi mấy con để mà hướng dẫn riêng cho mấy con để mà tập luyện. Cái người nào mà bị bệnh về cái vấn đề đó đều là được lên bệnh thầy để mà thầy hướng dẫn cho mấy con để nhất định là làm chủ cái thân của mình, hoàn toàn làm chủ, không có được xuất tinh. Bởi vì mình tu mà nó như vậy là cái thân mình bất tịnh, nó không còn thanh tịnh. Cho nên vì vậy đó phải tu tập như thế nào để hàng phục được cái vấn đề này. Mặc dù đó là mộng tinh nhưng mà vẫn là không chấp nhận. Người ta có nhiều trường hợp mà cái người thầy phải hướng dẫn cho cái nhất là những cái thanh niên, những tuổi trẻ của mấy con phải thân cận gần gũi mấy con để giúp đỡ cho mấy con phải vượt qua những cái khó khăn để làm cho cái thân con thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh thì lúc bây giờ cái tâm của mấy con mới được tốt. Mà thầy sẽ giúp đỡ mấy con nhớ về tập cái cánh tay của con chứ đừng tập nữa. Vì tức ngực là nó chứng tỏ là về cái phần thân hình học. Cho nên vì vậy mà mặc dù là nó có con thích hơi thở nhưng mà điều kiện tốt hết là phải siêng năng từng cánh tay để lấy cái thân hình của mà nhiếp tâm và an trú. Khi an trú được rồi thì mấy con trở về cái hơi thở nó không có khó. Bởi vì mình an trú được thì nó cái xe hơi thở nó sẽ tự động, nó sẽ rất là bình thường, rất là tốt.
Con xin kính hỏi thầy xin là khi con dùng cánh tay như vậy thì con tu khoảng bao nhiêu phút?
Con chỉ tu 10 phút càng là cao, chứ không được tu nhiều hơn cái thời gian đó. Mà nếu mà con nhiếp tâm trong 10 phút mà thấy nó có niệm thì con lui trở lại 5 phút, đạt được chưa? Cái sức của con có thể nhiếp ở trong 10 phút, 5 phút được không?
Con thấy sao nó cũng còn vọng niệm.
Còn vọng niệm thì lui lại nữa. cứ lui lại đến cái mức độ mà con thấy không còn niệm, cho đến khi mà thầy đã nói, cho đến khi con đưa tay ra và đưa tay vô thôi, rồi nghỉ, rồi lát nữa đưa tay ra đưa tay vô thôi. Tập cho thầy một tuần lễ, sau đó thì thầy sẽ dạy cho con hai lần, rồi từ hai lần con sẽ đưa là ba lần cho đến một phút, từ một phút sẽ tăng dần lên thì con sẽ đạt được chất lượng. Cứ theo lời thầy dạy, bây giờ căn bản của con bây giờ nó nếu mà trong một phút mà vẫn còn niệm, có niệm thì bắt đầu đưa cánh tay ra, cánh tay vô là thôi nghỉ, không có lặp, không đu nữa. Và một lúc nữa tập nữa thì đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô rồi nghỉ. Cứ như vậy tâm phải, bởi vì cái sự mà nhiếp tâm mình dở, tức là nó bị vọng tưởng nhiều, thì lúc bây giờ đó thì mình phải cần phải tập rất kỹ lưỡng ở trên cánh tay của mình, nhiếp tâm tác ý mà chỉ một lần thôi. Và như vậy mình tập cho nó trong một vòng một tuần lễ, thì thầy sẽ kiểm tra lại trong một tuần lễ nó trong khi đưa tay ra vô vậy nó có niệm hay không. Như hồi nãy thầy nói, nếu mà còn niệm nữa thì thầy sẽ chặt một cái rơ mây. Thì nó cái bệnh tật mà vọng tưởng nhiều như vậy đó, là hỏi vậy chứ bỏ vô đây tu còn cái gì nữa mà ham mình khởi niệm dữ vậy, thì quýnh nó như một roi, đánh cho nó một roi rồi mới hỏi nữa. Vậy bây giờ mày còn cái gì mà mày ham nữa mà mày khởi niệm đây, cứ đánh cho nó một roi nữa, mà cứ như vậy hỏi nó hoài như vậy, chừng nào nó trả lời được thì thôi, mà không trả lời không được thì đánh hoài. Thì như vậy là trị cái bệnh của con vậy nó mới hết, nó không phải. Thì cứ vậy đó, thì khi mình đưa tay ra vô mà còn niệm thì nhớ cái đôi mây đó mà nó sợ nó hết niệm. Không hiểu chưa? Ở đây thầy nói thầy có đủ cách thức mà để đối trị cái tâm mà nhiều niệm. Nghĩa là ở đây thầy có đủ cách thức để mà trị, để cuối cùng mấy con phải nhiếp tâm được. Không có thế nào mà thầy nói thầy dài mà cái người nào mà cứng đầu thầy đập chết luôn, để sau đó có cái thân khác còn sướng hơn cái thân này. Cái thân này mà dở, mà dân tưởng nhiều là tao đập chết bỏ đi để mà tao có thân khác. Bởi vì đâu có gì đâu, thì đập chết đi rồi bắt đầu ở cửa con đã sanh làm đứa trẻ kia, mai mốt nó có cái duyên tu nó cũng vô đây tu chứ không chạy đâu rồi. Cha mẹ nó cõng tới đây rồi cho tu giống như gì đâu mà đâu. Con đừng có lo đi thầy, mà nếu mà thầy trị không được thì thầy đập chết bỏ, không có lo gì hết. Rồi trước khi đập chết bỏ là làm giấy tờ đàng hoàng cam đoan mà, cái thân này tu không được thì bỏ cái thân này tu lấy thân khác mà, thì ai nói thầy, tại vì tu muốn tu mà, phải không mấy con? Như vậy đừng có lo. Còn về vấn đề đó thì thầy sẽ dạy vấn đề mà để hàng phục được cái thân của mình nó không bị mộng tình.
Thì giúp mình. Xin được hỏi thầy thêm một vấn đề nữa là hôm qua thì con cũng có nhận được cái bài làm thầy gửi về, thì con thấy thầy quay trong đó là cái kiến giải về cái buông xả nó cụ thể rõ ràng, chỉ cần con áp dụng vào cuộc sống là nó tốt đẹp. Thì như vậy thì con không biết là cái kiến giải á nó có lợi ích gì cho người tu tập, và cái kiến giải và cái chi kiến nó khác nhau như thế nào, con xin thầy.
Cái kiến giải á tức là cái sự hiểu biết rồi con giải qua theo của con, con hiểu không? Mà cái kiến giải của con nó nhằm để thực hiện cái đạo đức của con, do đó mà con áp dụng vào đời sống á, thì con xả được tâm, nó sẽ có lợi ích. Còn cái đó là kiến giải, con kiến giải. Bây giờ thầy đưa ra cái bài, con kiến giải theo cái kiểu của con, đó là cái kiến giải của con. Còn nếu mà cái kiến cái đó mà nó thành ra một cái ảo tưởng nó không thật thì nó là tưởng giải, con hiểu không? Còn cái kiến giải nó thật, nó thật. Nói là bây giờ cái đạo đức dũng cảm, ví dụ vậy, nó là thật, nó có cái sự dũng cảm. Nhưng mà dũng cảm như thế nào mà con nghĩ cái cách thức dũng cảm con nói là vậy là đúng, tức là kiến giải đúng, không sai. Mà con nói cái dũng cảm bằng cách mà như mấy người mà hát thiệt đó thì, hoặc là mấy cái người mà hát xương đông á, thì cái đó là nó tưởng giải mất đi, thì đó là sai, không đúng. Cho nên vì vậy mà không thể áp dụng vào cái đời sống của con được. Còn cái này á, là con kiến giải vậy, là cái ý thức hiểu biết qua cái sự giải cái ý đó ra mà theo cái kiểu của con, nhưng mà nó đúng, con phải áp dụng vào cái chỗ đời sống của con thì con sẽ xả được cái tâm. Con hiểu chỗ kiến giải chưa?
Một vậy rồi còn một cái cạnh là đặt kiến giải và cái chi kiến nữa.
Cái chi kiến là cái thầy dạy cho con hiểu biết, con tích tập những cái hiểu biết của thầy truyền cho con, thì cái này là cái chi kiến tích tập của con, cái tích lũy của con. Bây giờ con chưa có hiểu biết cái đó mà được con người dạy cho con, thì cái kiến thức đó con đã tích lũy được cái sự hiểu biết của người khác để trở thành kiến thức của con hiểu, mà con áp dụng đời sống của con thì lấy cái của thầy mà áp dụng đời sống của con, đó là cái kiến thức của con. Còn cái kiến giải là con tự giải ra qua cái chỗ suy nghĩ của con giải ra, thì con lấy cái kiến giải này con áp dụng vào đời sống của con, nó có lợi ích của con. Thì vậy mà thầy ghi như vậy để cho con nhớ cái chỗ đó mà con xả tâm của mình, con hiểu không? Phân biệt được cái chỗ đó. Mấy con ngồi dưới đi, con ở dưới kia đưa tay đầu trước.
Con ngồi vậy tu tập đó thì cũng 30 phút đó thì nó bị cái đường máu ấy nó chưa làm hay mà cứ nó hay giật hay là con làm rồi là nó bất động.
Trong cái vấn đề đó thì coi như là con hiện giờ đó con tu con lo cái nhiếp tâm cái đã. Còn cái vấn đề mà thầy trắc nghiệm bữa con ngồi, mấy con ngồi trong 30 phút á là để xét thử coi cái thân của con ngồi bất động như thế nào, dao động như thế nào, để rồi từng đó mà thầy sắp xếp để sau này điều khiển, để chỉ cách thức để cho mấy con điều cái thân của mấy con trở lại. Nhưng mà vấn đề đó thì bây giờ lo cái phần vấn đề nhiếp tâm cái đã. Nhiếp tâm an trú được rồi mới điều cái thân của mấy con mới ngồi, nó mới bất động hoàn toàn. Bởi vì thầy xét qua những cái người mà ngồi bất động thì coi như những người đó để sắp vào một cái lớp. Còn những người mà thân còn động hoặc là có những cái tật có ngồi nó đau chân này kia hoặc là như thế nào đó thì thầy sẽ sắp qua một cái lớp về cái điều thân. Còn cái điều tâm này hiện giờ là đang điều tâm, cho nên các con thấy điều tâm nó cũng không đồng đều. Người thì 30 phút, người thì 5 phút, người thì một cánh tay đưa ra vô, người thì hơi thở, người thì thân hành nội, người thân hành ngoại, nó không có điều. Tất cả mọi con thì các con thấy từ cái đặc tướng của mấy con thì ngay cả thân và tâm mấy con nó cũng không giống nhau. Cho nên do hiện giờ thì điều cái tâm của mấy con, làm sao mà điều khiển cái tâm của mấy con thì bắt đầu bây giờ mấy con điều khiển từ cái chỗ mà cái pháp nào hợp, cái thân hành nào hợp, thì bây giờ cái hơi thở nó hợp với con hay không thì con trình bày chỗ cái hơi thở của con. Còn cái vấn đề mà thân ngồi thì ngồi một bữa đó chơi để mà thầy xét thôi, thầy nghiệm thôi, chứ còn chưa có tới ngồi đâu. Tâm chưa được mà ngồi mà làm gì, để tập chịu đau hay sao, không có hiểu. Cho nên khoan đã, rồi chừng đó khi mà an trú được rồi thì nó điều phục được cái thân của con thì con ngồi bao lâu cũng được, không có sao đâu, thấy không? Rồi con bây giờ vấn đề mà con tu hơi thở được hay không?
Cái giờ đầu hay là nó không có đâu cái chừng hay là con nhíp tâm hay là mà hai cái đầu hay là coi như là
cứng hồn nó giúp là coi như là cái giờ đó con không có tu mà con sẽ ngồi cái tư thế khác. Con ngồi sao mà cho thoải mái, con sẽ lo nhíp tâm của con. Thay vì cái giờ đầu con có thể ngồi bán già hay kiết già. Con ngồi kiết già phải không? Cái giờ sau con ngồi nó giật giật vậy đó là con không ngồi mà con ngồi cái khác. Con ngồi tư thế, con ngồi trên cái ghế như thầy vậy. Có sao đâu, nó không có giật không. Thì con lo cái phần tâm của con cái đã, chứ đừng có lo cái phần thân của con. Sau này cái tâm con đã nhiếp được và an trú được thì cái phần tâm của con sẽ đạt được dễ dàng hơn. Con yên chí, thầy sẽ dẫn dắt từ từ sẽ làm được tất cả những cái điều kiện mà khó khăn đó, nó sẽ vượt qua được tất cả, không có khó khăn. Lo nhiếp trong hơi thở tu tập không rối loạn thì lấy cái hơi thở mà tu tập, nhiếp cho được cái chất lượng là không có niệm khởi ở trong hơi thở của mình trong khoảng thời gian ngắn nhất, đạt kết quả ngắn nhất. Không có xếp bằng, không cần xếp bằng nữa đâu. Con sẽ ngồi cái khác, thầy cho phép ngồi cái khác, tôi cứ ngồi cái khác để cho nó không có giật, để cho con nhiếp cho được á. Chứ không khéo nó giật vậy là con nhiếp tâm không được, con hiểu không? Nó bị động rồi, nó không thể nào mà cái tâm con nó yên được mà nhiếp. Rồi con còn hỏi tại gì thêm không? Hết rồi con. Bây giờ con
không bị nói điều như thế này nữa.
buổi trước của cả ông nào mình cái bài làm hầm mình thật ra cũng làm chưa xong làm mới có câu thứ 17 thì anh thấy cái ông ngán quá không làm không muốn làm nữa lúc trước là tư pháp thì hôm nay là mới em nào thật cái này thấy ngán quá làm cái câu 17 cái đó chị thì đó ngồi nghe băng ấy mình nghe mình ấy bài
vẫn
không muốn làm không biết lý do
là
sao
không biết lý do là sao thì con phải nói con phải tắc ý nữa phải làm cho hết bài vở ở đây á vừa học vừa tu chứ không phải bây giờ tới tu rồi mày bỏ học hả cho nó một roi cho nó ớn học rồi phải học tu rồi phải tu chứ còn không có được như vậy bây giờ nghe nó tới tu rồi bây giờ ham tu mà là không lo ham học thì không được vừa học vừa tu cái tu này để bổ túc cho cái học chứ không phải là cái học này bổ túc cho cái tu đâu cho nên vì vậy đó bắt buộc nó phải học phải làm. À, cho nên bài vở nào con cứ làm, nó không chịu làm thì bắt buộc nó suy nghĩ làm, nghĩa là mình phải tập làm chủ. Vậy đó không, nó làm chủ nó sai con, bây giờ nó không muốn học nữa, nó bây giờ nó đưa cái câu này ra cái bắt đầu nó thôi tao không muốn làm nữa, cái bắt đầu con không làm gì nữa, không suy nghĩ gì nữa, bắt buộc nó phải làm luôn, bắt buộc nó phải làm, thấy không? Đó. Còn về cái phần về mà con hỏi về tu tập hơi thở đó, mà con đắc ý á, cho mày chết tao không có sợ mà tức ngực tao không có sợ nặng đầu gì nữa hết, cho mày chết tao nhất định là ôm hơi thở tu tập. Mà nghe nó êm re đó, nó sợ con rồi thì con cứ tu hơi thở có gì đâu, nó đã sợ chừng nào mà nó trở lại nó đau nhức con hoặc này kia thì con nói à tụi con đã dùng hết cách, con ta ý hết cách mà nó cứ nó đánh con hoài, con không có làm sao thắng nó được, thôi được rồi thì thầy sẽ dạy con trở về cánh tay, còn bây giờ nó đang đầu hàng con, nó chạy rồi, cho nên bây giờ con ôm hơi thở là nó quản rồi, cho nên cứ tiếp tục ôm hơi thở mà tu tập cho nó chạy luôn. À, bắt đầu mà nếu mà nó trở lại, nó củng cố cái quân lực nó trở lại, nó đánh con nữa đó, thì con biết rằng nếu mà con an trú được trong hơi thở rồi thì tao cho mày đánh, tao cho mày tư tả mày chứ đừng nói chuyện tao an trú chưa được thì đập còn đầu hàng, chứ mà tao an trú được rồi thì khỏi nói đi. Con nhớ là khi mà nhiếp tâm và an trú được rồi thì không có một cái bệnh nào ở trong thân của chúng ta mà nó tác động được chúng ta nữa. Cái trận giặc mà sanh tử luân hồi là cái cảm thọ, là cái vũ lực rất mạnh của nhân quả đó. Cái đau đớn ở trong thân của chúng ta, nhức nhối trong thân chúng ta, đó là cái chiến thuật cuối cùng của giặc sinh tử. Nó đánh chúng ta chết cũng do cái sự cái cảm thọ, nó đánh cái cảm thọ. Cho nên cái mặt trận sinh tử luân hồi là chúng ta đương đầu với nó, là đương đầu với cái cảm thọ, chứ không có gì hết. Mà chúng ta an trú và nhiếp tâm được trong thân hành rồi thì cảm thọ không làm sao mà chạm đến chúng ta được, coi như cái vũ lực cuối cùng của nó bắn chúng ta không làm sao mà bắn chúng ta được hết, coi như chúng ta không bị tác động đó. Thì còn bây giờ chúng ta chưa được nhiếp tâm an trú cho nên nó hơi 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 một cái là chúng ta thấy cũng rối loạn, muốn chạy hết, muốn xách súng mà chạy, thấy cái vũ lực của nó mà cái kiểu mà nó cảm thọ nó đến nó coi như là mấy cục xách súng mà chạy hết chứ hết dám muốn đánh. Trời đất ơi, nó làm cái gì mà xe tăng thiết giáp, nó gì mà nó ở xa mà nó pháo ở đây nó nổ quá trời như thế này, kiểu này chịu không nổi. Đó là cái vũ lực của nó mấy con. Cho nên mình biết giặc sinh tử nó đánh mình cái mặt nào, cho nên mấy con mới rới vô cái hơi thở là bắt đầu nó ló cái mặt nó ra, nó cản đường mấy con, tức ngực nè, nặng đầu nè. Đó là nó đã ra nó đánh mấy con rồi. Nó sợ lắm, nó sợ mình thắng nó. Cho nên ở đây á, khi mà nó ló đầu ra thì mình biết rằng lúc này vũ khí mình nó còn yếu, mình chưa có Liên Xô, chưa có viện trợ đầy đủ, cho nên vì vậy đánh du kích thôi, cho nên mình xách mình chạy đi, đừng có hiện đại với nó thì không có được, con hiểu không? Còn bây giờ con hù nó cái nghe con rồi nó sợ rồi thì mình cứ ôm pháp mình tu, có gì đâu mình phải chạy. Còn khi mà mình chưa có an trú, mình chưa nhiếp tâm được an trú được á, thì coi như là thấy nó đánh mình cái cảm họ như vậy đó thì thôi mình rút mình chạy đi, mình dùng cánh tay hơi thở mình tập liền, mình giữ quân mình đừng có hao tổn, con hiểu không? Để cho cái năng lực của mình càng ngày càng tăng tiến lên đầy đủ rồi thì đương đầu với cảm thọ đánh liền. Cho nên các con thấy một người mà tu chứng đạo là người ta đánh với cảm thọ một cách ghê gớm, có bao giờ mà người ta đầu hàng mà khi nó đánh người ta, người ta nằm xuống đâu, người ta dựng thân, người ta ngồi lên rồi người ta an trú, người ta nhiếp vô thì bao giờ cảm thọ đánh vô là bao nhiêu cũng tan ra hết. Đó là cách thức mà người ta chiến đấu cái cuối cùng để người ta chứng đạo. Cho nên vì vậy đó mấy con thấy khi mà người ta muốn chứng đạo, người ta luyện cái nội lực người ta, mà khi luyện nội lực như vậy thì trên cái phần mà luyện nội lực để có tứ thần tốt thì mấy con sẽ bị cảm thọ nó đến, nó đánh mấy con tan nát hết. À, với nó không có thường đâu. Con như vậy mình đã luyện có an trú rồi, tới chừng mà nó đánh mấy con cái an trú của mình nó tan mát nó nát hết. Bây giờ mấy con nhiếp tâm này an trú trong hơi thở hoặc trong thân hành mấy con. Chứ khi mà luyện thần lực rồi, đậm tới cái làm chủ được cái nhân quả của nó rồi, nó biết rằng mình sẽ tu tập cái pháp này là nó có đủ tứ thần túc rồi, nó sẽ đưa toàn bộ nó ra, nó đánh cảm thọ mấy con. Thì lúc bây giờ mấy con phải ngồi sừng sững mà để luyện thần lực đó. Đủ thần lực thì mới thắng nó, mà thiếu thần lực là kể như là sách của ái trà đầu hàng luôn. Thì này thôi tôi về chứ tao hết tôi nổi, nó sợ lắm. Cho nên mấy con thấy lơ mơ là mấy con thấy cái mặt của nó ló ra. Hễ tu mà lơ mơ mà mấy con tập mà sai một chút không căn bản á, là mấy con nhiếp tâm không được thì an trú không bao giờ có được. Mà nó khôn lắm, nó dụ dỗ mấy con tu tập hơi hơi được cái nó cho an lạc. Trời ơi bữa nay thích thiệt, sướng thiệt, quá to, hoàn toàn là không niệm thở, ngon lành thật. Nhưng mà qua giờ nó sẽ tới một cái đợt nữa là mấy con biết, nó vừa đánh chánh trị mà nó vừa đánh vũ lực của nó. Cho nên giặc sinh tử không phải thường, mà nếu mà không có phương pháp của Phật thì chắc chắn không có người nào mà làm chủ sinh tử được, nói như vậy. Mà phương pháp của Phật các con biết phải tập căn bản từ cái này đến cái khác, nó có cơ bản lắm, chứ không phải là tu chung chung đâu, không phải tu trong lời nói được đâu. Tu tập phải thật sự đó, mà tu tập thật sự là phải bỏ hết chuyện đời, bỏ hết gác lại danh với lợi ở đời, bỏ hết, không còn ham thích gì nữa, chỉ còn nhắm con đường làm chủ sự sống chết của chúng ta. Chừng nào có đủ đạo lực làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy an. Chứ chưa thì coi chừng nó dụ dỗ mình, cái danh lợi nó dụ dỗ mình dữ lắm, nó lôi mình đi tứ tung hết, cuối cùng mình chẳng có gì hết. À, mình nói ra đó, bây giờ mấy con viết ở trong sách thì nói chà đạo đức ông này nói hay thiệt, mấy con nói hay lắm á. Nhưng mà rỡ tới cái mặt nó đỏ cực bừng lên liền tức khắc, nó nói hay chứ sự thật là không hay chút nào hết. Thứ điều nó muốn ăn tươi nước sống người ta liền tức khắc, đó là dở lắm đó mấy con. Nói được chứ chưa thực hành được, cho nên thầy nhắc mấy con áp dụng liền, nói được phải áp dụng cho được. Mình nói thì nó hay lắm, nhưng mà tới chừng nó đụng chuyện rồi, mình thấy ác pháp nó tới rồi, chừng nó sờ đất ơi sao mình yếu như cái cọng bún thiêu rồi, nó muốn rã rời như thế này, nó yếu như cái cây sậy vậy mấy con. Chứ đâu phải nó coi vậy vậy mà, cho nên vì vậy mà luyện những cái định lực là rất là cần thiết cho mấy con luyện, đồng thời để cộng với cái sự áp dụng nó. Khi mà chúng tôi hiểu chứ, mà tại sao người ta nói quan ức tức, tôi không có làm chuyện đó mà nói những cái kiểu này, trời đất tôi nó tức muốn lộn lộn gan trên đầu tôi vậy. Tại vì mình không có làm cái điều đó mà người ta nói, tôi không có lấy tiền bạc mà nói tôi lấy tiền bạc, trời đất nói vậy còn giá trị gì tôi nữa. Ở đây bao nhiêu người mà thấy tôi thẳng cách rồi còn cái giá trị gì? Còn ai mấy con này nó tức nó lộn gan nó lên lợn. Cho nên vì vậy mà làm sao mà trong khi mà người ta có mặt mọi người như thế này, mà người kia nói thầy lấy tiền của tôi nè, do đó mà mình thản nhiên không gì hết, thì coi như danh của mình cũng hạ xuống đó, mình thấy cái ngã của mình nó diệt đó mấy con. Chứ còn không người ta nói một cái là nó lộn gan lên liền tức đó, nó khó lắm. Nhất là mình không làm cái điều đó mà người ta nói mình làm điều đó. Chứ không mà có người nào mà chạy lên anh nói thầy sao lại chọc ghẹo vợ tôi, trời đất ơi tôi ở đây tôi có giết ra ngoài cõi đâu mà nói quan ức đức tôi như vậy, phải không? Nhưng mà mình mở miệng mình nói như vậy là mình đã bị vấp ngã rồi, mình sợ cái danh dự của mình chứ gì. Nhưng ở đời đó không nhất định là không sợ. Cho nên mấy con nói khi mà thầy đọc cái bài của mấy con nói, sợ cái này sợ kia sợ cái nọ đủ thứ đó, thầy biết cái này là áp dụng vô là ngon lắm đó mấy con. Cho nên nó không còn sợ nữa, bởi vì do mình chấp ngã mà mình sợ chứ không có gì cả. Mấy con kiến giải đúng không sao. Cho nên cái học của mấy con nó lợi ích lắm, phải ráng học không hiểu chưa. Còn bây giờ cái thọ nó đi rồi thì con cứ ôm hơi thở mà tập, chừng nào mà cái thọ đến rồi sẽ tính, bởi vì con sẽ chấp nối được mà đâu có gì. Con tập hơi thở nó được an trú ở trong, nó được nhiếp tâm trong hơi thở 5 phút hay 3 phút. Bây giờ nó đánh cảm thọ con mà con chưa an trú được thì con làm sao đủ thọ được. Cho nên vì vậy con chuyển qua cánh tay vẫn tiếp tục, nó vẫn tăng lên được chứ đâu có gì đâu. Bây giờ thân hành nội với thân hành hoại nó y như nhau ấy, nó là cái hoạt động của thân, nó đâu có gì mà bây giờ tôi phải tập từ đầu phải cánh tay. Bây giờ con tập hơi thở rồi con chuyển qua cánh tay vẫn nhiếp tâm như thường, không có khó khăn gì hết, không có gì đâu. Đừng sợ, mạnh mẽ lên đi. Hồi nãy nó tá ý nó bảo liều chết với nó mà giờ còn sợ nó sao. Rồi yên tâm đi. À, bây giờ theo thầy thấy á, cái cơ bản của mấy con từ 5 phút đến 10 phút chứ không có được trên cái số đó đâu. Trên số đó mấy con nhiếp tâm không có chất lượng nữa. Nghe không? Mấy con lượm. Thầy bảo dặn mấy con á, khi nào mà mình đưa cánh tay ra, cánh tay vô hơi một hơi thở mà có vọng tưởng rồi thì báo cho thầy biết là cái người đó phải trị như thế nào. Còn cái người nào mà đưa cánh tay ra vô một lần mà không có niệm á, thì được rồi. Hít thở một hơi thở ra vô mà không có niệm thì cứ tiếp tục mà tu tập một hơi thở cho thầy. Còn nếu hai hơi thở không có thì tăng lên ba hơi thở không có bốn hơi thở, cho đến một phút, hai phút, cho đến mười phút. Dừng lại đó, hỏi thầy, bởi vì càng tăng lên thì cái năng lượng ở trong người của mình nó sẽ bị tiêu hao. Do đó thì nó có những cái điều kiện gì, dừng tại chỗ đó mới hỏi thầy. Thầy cho phép tăng lên thì tăng lên, mà chưa cho phép thì chưa tăng lên. Nhưng mà từ 5 phút đến 10 phút còn đang tu tập được. Chưa sao, vì cái sức của mấy con thầy biết, còn là còn tập luyện nhiếp tâm ở trong đó được.
Xin thưa thầy được gần lòng đạt. Con thưa thầy, từ tháng vừa qua thì con mấy tháng con không được học bài, thì làm bài hoặc là xem sách những cái bài mẫu để viết sách mà làm. Thế nên vừa rồi là con không biết được làm bài, là vừa rồi con không biết về cái áp dụng phần dụng vào cuộc sống. Thế con thưa thầy, vẫn chung thầy thành không, có phải là cái đáp án của mỗi một đoạn đấy thì đấy nó chính là chủ đề tư tưởng của bạn nó.
Phải rồi, đúng
không? Nó cao hơn cả đại ý, tức là nó nằm ở đằng sau những cái con chữ ấy. Thế còn cái giải trình án ấy, thì tức là làm sáng tỏ cái chủ đề tư tưởng ấy ra.
Đúng rồi.
Cho nó có lý, có tình, nó rõ ràng, nó cụ thể và có sức thuyết phục. Thì đấy chính là giải trình. Thế đây thế còn cái giải trình áp dụng cái vận dụng vào cái đời sống gồm có ba phần là bản thân, gia đình và xã hội. Thì không nhất thiết là cứ mỗi một cái giải trình ấy nó đều phải có đủ cả ba cái vấn đề là bản thân, gia đình, xã hội, mà nó tùy theo từng vấn đề giải trình, có thể một hoặc hai, có thể như thế được không ạ?
Không, không, nó luôn luôn nó phải tìm theo luôn luôn bản thân, gia đình, xã hội, nó luôn luôn phải bản thân mình có đạo đức thì nó sẽ gia đình nó có đạo đức, mà gia đình có đạo đức thì xã hội nó có đạo đức, nó luôn luôn nó tìm theo. Cho nên khi mà con thay vì con giải trình thì sau đó thì cái áp dụng và kết luận của nó đó là nó phải áp dụng vào cái đạo đức cho ba nơi thân hành rồi cái bản thân, gia đình và xã hội, luôn luôn nó phải có cái áp dụng đó để mà nó thực hiện được cái đạo đức của nó áp dụng vào đời sống. Nó nhớ kỹ vậy thì không sao.
Dạ, vấn đề giải trình ấy thì sẽ phải trên ba cái yên hơn là gia đình, bản thân và xã hội. Vâng. Thế và trong cái sự việc thực hiện ấy thấy nó có một cái gì cái thuận, thấy cái gì là cái nghịch thì cũng đều.
Nó nhớ kỹ vậy thì không sao.
Dạ, vấn đề giải trình ấy thì sẽ phải trên ba cái yên hơn là gia đình, bản thân và xã hội. Vâng. Thế và trong cái sự việc thực hiện ấy thấy nó có một cái gì cái phận, thấy cái gì là cái nghịch thì cũng đều con nói cả,
cũng đều nói cả thôi. Vậy nó mới đủ, không nó mới đủ.